Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 1 năm 2011. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Tư Duy Như Ý Túc. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, tư duy không nói chắc chắn ai cũng biết, đó là sản phẩm của tâm. Là sản phẩm của tâm thì cũng có loại tư duy lành mạnh và loại tư duy làm cho con người trở nên sa đọa. Muốn tìm hiểu và thực hành tư duy như ý túc, có lẽ là trước hết chúng ta cũng nên tìm hiểu loại tư duy nào là loại tư duy dẫn con người đến chỗ sa đọa. Trước hết là nói đến chỗ sa đọa bế tắc của con người. Loại tư duy này vừa rối loạn cái nội dung lẫn hình thức tư duy. Sự rối loạn này nó có những cái triệu chứng. Thứ nhất là tư duy phi thực tế, là loại tư duy thoát ra những sự ràng buộc của thực tế, hoàn toàn tuân theo cái cảm xúc của bản năng. Đây là loại tư duy mơ mộng, nó mang tính cách trừu tượng, thường gặp trong những tâm của con người không có ý chí cầu tiến. Loại thứ hai là loại tư duy tự kỷ. Loại tư duy này gặp ở trong tâm đối với những người mà thích sống xa rời với cuộc sống thực tế bên ngoài và cứ luôn luôn quay về với cái nội tâm. Người đời người ta thường gọi là những người thích sống nội tâm, là những người trầm lặng, những người không có muốn giao thiệp bên ngoài, tinh thần cũng không có cầu tiến. Loại thứ ba là loại tư duy thần bí, là loại tư duy không bị ràng buộc trong cuộc sống bình thường và có những cái điểm tư duy nó vừa giống như trẻ con, nó vừa mê tín. Có thể nói là loại tư duy này nó tạo ra rất nhiều nghi thức trong xã hội. Loại tư duy này nó thường ám ảnh con người. Nhiều khi có thể là tự cho mình là một cái gì đó. Nếu mà chúng tôi nói không làm thì loại tư duy này thường gặp những người mang cái tính chất như là đồng bóng. Nhiều khi họ cứ nghĩ mình á là ông cô bà cậu, hay là mình là một cái gì thần thánh, tức là cái loại mà nó không có bình thường, loại mê tín. Nó tạo cho con người luôn luôn cứ nghĩ đến một cái gì đó mình cho là thần bí. Loại thứ tư là loại tư duy nghèo nàn. Loại tư duy này với một cái nội dung rất là ít ỏi, mơ hồ, nhiều khi thích đâu là nói vậy thôi chứ không cần căn cứ, thích gì thì nói nấy, còn vấn đề có hay không không cần biết, thích là nói. Một cái loại cuối cùng là cái loại tâm thần tự động, tức là loại tư duy này với một cái trạng thái nhận thức rất là đặc biệt về tư duy hoạt động tâm thần của mình. Trạng thái này thường gặp ở những người mà chúng ta gọi là bệnh tâm thần, không kiểm soát được hoạt động của tâm thần mình và giới hạn bản thân mình cũng bị mất đi. Có nghĩa là đối với những người này, họ nghĩ sao là họ làm vậy, họ thích sao thì họ làm vậy, còn mà đúng hay sai, mình có còn nhân cách hay là mất nhân cách, họ cũng không có kể tới. Đó là những cái loại tư duy đưa con người tới chỗ bế tắc. Loại thứ hai là loại tư duy lành mạnh. Loại tư duy lành mạnh này còn gọi là tư duy sáng tạo. Loại tư duy này luôn luôn mang chủ đề nhằm tìm ra những phương án, nhằm tìm ra những biện pháp thích hợp để mà kích thích hoạt động, để mà kích động cái khả năng sáng tạo và tăng cường khả năng tư duy của một cá nhân hay là một tập thể cộng đồng làm việc chung về một vấn đề gì đó hay là về một lĩnh vực nào đó. Ứng dụng loại tư duy này là giúp cá nhân hay là giúp tập thể thực hành để tìm ra phương án, tìm ra những cái câu trả lời, những cái lời giải từ một phần toàn bộ của các vấn đề khó khăn. Các vấn đề này nó không chỉ giới hạn trong các ngành nghiên cứu về khoa học kỹ thuật mà nó còn là một lĩnh vực khác như là chính trị, kinh tế, xã hội, kỹ thuật vân vân, hoặc là trong các phát minh sáng chế. Một danh từ khác mà giáo sư Edward de Bono sử dụng để mà chỉ ngành nghiên cứu này và được dùng rất là phổ biến, thì ông ta gọi loại tư duy sáng tạo này là loại tư duy định hướng. Và theo giáo sư Edward de Bono, phương pháp tư duy sáng tạo này đã được mang ra khai triển thành các cái lớp học và đưa cái loại tư duy này vào những cái cuộc hội nghị chuyên đề của các cơ quan tổ chức xã hội, chính trị, vân vân và vân vân, với cái mục đích đó là nâng cao hiệu quả làm việc của cá nhân hay là tập thể. Và cái tinh thần này chúng ta vẫn còn thấy ở các cái trường trung học của các nước phát triển, nhất là xã hội Hoa Kỳ này. Một số phương pháp quan trọng như là làm thế nào để kích thích cái não bộ của mình, làm cho cái giảng đồ ý tứ cũng đã được áp dụng cho các học sinh biết cách áp dụng dưới cái dạng đơn sơ nhất. Và đồng thời cũng có nhiều cơ sở giáo dục tư nhân giảng dạy các cái chuyên đề về cái phương pháp tư duy sáng tạo cho học sinh qua mọi lứa tuổi. Mà qua đó nó không có một cái khuôn mẫu tuyệt đối. Nghĩa là tại vì cho đến nay á, không có một phương pháp vạn năng nào để mà khơi dậy khả năng tư duy và tiềm năng khổng lồ ẩn chứa trong mỗi con người. Tại vì ở đó chúng ta thấy là tùy theo cái đặc tính của đối tượng làm việc và môi trường mà mỗi cá nhân hay là mỗi tập thể tìm thấy những cái phương pháp riêng thích hợp. Nhưng mà cái vấn đề này đó được coi là không có một khuôn mẫu tuyệt đối, mặc dầu là có hướng dẫn thực sự những cái căn bản ban đầu, nhưng mà phần khả năng của mỗi người như thế nào vận dụng tự thân, do vậy mà một cái sáng tạo đó nó tự sinh, và cũng từ đó một công việc, nhưng mà có người thì làm nhanh, nhưng mà có người thì làm chậm, có người làm tốt và có người làm xấu là như vậy. Cái thứ hai á, là không cần đến những cái trang bị đắt tiền. Cho đến nay các cái phương pháp tư duy sáng tạo chủ yếu vẫn là các cách thức tổ chức lề lối suy nghĩ, có hướng và có các dụng cụ sử dụng rất là đơn giản, mà chủ yếu là giấy, viết, phấn, bản, lời nói và đôi khi cần những cái màu sắc. Và rồi xã hội càng ngày càng tiến bộ, mà nhất là như ở Hoa Kỳ, nhiều khi có máy chiếu hình, rồi từ điển điện tử. Như vậy là một số phần mềm đã được xuất hiện trên thị trường để giúp đẩy nhanh hơn cái quá trình hoạt động sáng tạo và làm việc tập thể có tổ chức có hiệu quả hơn. Nhưng mà một số trường vẫn có thể tiến hành giảng dạy bộ môn này bằng những cuộc hội thảo chuyên đề hỗ trợ không có tốn kém. Và cuối cùng, cái khoa này cũng không giới hạn tầm nghiên cứu của nó cho việc ứng dụng thành tựu mới của y học và não bộ và tin học. Và điều đó vẫn còn bỏ ngỏ cho các nhà nghiên cứu. Cái kế tiếp á, là những cái sự tư duy này nó không phức tạp trong cái vấn đề thực nghiệm. Thực nghiệm của hầu hết các phương pháp tư duy sáng tạo hiện nay rất là đơn giản. Nếu cần quá trình đào tạo cấp tốc, có thể từ một buổi cho tới dưới một tuần, người học đó có thể áp dụng được. Và đa số các phương pháp được ghi sẵn ra từng bước như là những cái sự hướng dẫn. Điều kiện cho người thực hiện chỉ là sự hiểu biết và có khả năng tư duy, cũng như đôi khi cần sự hỗ trợ của những người có kiến thức chuyên môn mà vấn đề đặt ra có liên quan hay là đề cập tới. Như vậy chúng ta thấy cái loại tư duy lành mạnh này, một khi mà chúng ta biết áp dụng những cái phương pháp tư duy sáng tạo, sử dụng đúng chỗ, đúng lúc, đều mang lại lợi ích rất là cao. Do vậy mà nhiều giải pháp được đưa ra chỉ nhờ vào cái phương pháp làm thế nào để kích thích cái não bộ của mình. Và như vậy các phương pháp khác cũng đã hỗ trợ rất nhiều cho các nhà phát minh, nhất là trong cái lĩnh vực kỹ thuật hay là công nghệ. Khi mà sử dụng loại tư duy sáng tạo này, có thể là giúp cho chúng ta giảm thiểu được cái áp lực ở bên ngoài không cần thiết. Do đó mà chúng ta có thể tránh những cái cảm giác lúng túng, mơ hồ hay là lạc lõng trong rừng rậm của thông tin. Và từ đó dẫn đến các cái hiệu quả nó cao, tốt đẹp hơn và bao gồm nhiều cái lĩnh vực. Thứ nhất là chúng ta có cơ hội kích thích cái não bộ. Trong cái chiều hướng kích thích não bộ, các nhà tâm lý học khuyến khích chúng ta đọc sách nhiều. Dẫu cho chúng ta không hiểu nội dung sách đó nói gì, nhưng mà nếu chúng ta chịu khó đọc nhiều lần, nó vẫn làm cho đầu óc của chúng ta mở mang thêm. Phương pháp này nó hoạt động bằng cách là tập trung cái sự suy nghĩ vào vấn đề đó, các cái ý niệm và hình ảnh về vấn đề trước hết là nêu ra một cách phóng khoáng và ngẫu nhiên theo cái dòng tư tưởng. Càng nhiều thì càng đủ và càng tốt, rồi vấn đề được xem từ nhiều khía cạnh và nhiều cách nhìn khác nhau. Sau cùng là ý kiến sẽ được phân nhóm, đánh giá và tổng hợp thành các cái giải pháp cho những cái vấn đề được nêu ra. Như vậy khi mà chúng ta kích thích não bộ, có nghĩa là đừng bao giờ để cho cái não bộ của chúng ta nó lười. Và bằng cách này, các nhà tâm lý học cũng cho chúng ta hay, con người khi mà lớn tuổi càng có cái khuynh hướng là cái trí nhớ của chúng ta càng giảm, hoặc là chúng ta không nhớ gì hết, hoặc là chỉ nhớ một phần nào thôi, hoặc là nhớ cái việc này bắt quàng qua việc kia, nhớ cái việc kia bắt quàng qua việc này. Thì như vậy bằng cách kích thích não bộ là chúng ta đọc sách, nghe tin hay là tham dự những cái cuộc hội thảo, để rồi từ đó chúng ta thấy nhiều cái khía cạnh nhắc nhở kích thích cái não bộ của chúng ta nó không quên. Và cái kết quả kế tiếp là thu thập một cách ngẫu nhiên. Đây là kỹ thuật cho phép liên kết một kiểu tư duy mới với cái kiểu tư duy đang được sử dụng, cùng với sự có mặt của tư duy mới này thì tất cả các cái kinh nghiệm sẵn có cũng sẽ được nối vào nhau. Do vậy mà phương pháp này rất là hữu ích khi mà cần những ý kiến sáng tỏ hay là những tầm nhìn mới trong các quá trình giải quyết một vấn đề gì đó. Và như vậy khi mà chúng ta càng thực tập vấn đề kích thích não bộ theo cái lối tư duy sáng tạo, có thể nói là chúng ta không có bế tắc trên bất kỳ một phương diện nào. Và chúng ta có thể đón nhận tất cả mọi khía cạnh rất là dễ, tại vì chúng ta thấy rõ lắm. Tại vì đây là một phương pháp có thể bổ sung thêm cho cái quá trình kích thích não. Và cũng từ đó chúng ta nhận một kết quả khác nữa là nới rộng cái khái niệm. Mà vốn dĩ tâm con người có nhiều khi, có những người thì tâm tư rất là rộng rãi, nhưng mà có những người tâm tư khái niệm rất là chật hẹp. Thì bây giờ đây khi mà chúng ta thực tập theo cái lối tư duy sáng tạo này, ở nơi đó làm cho tâm tư của chúng ta nới rộng, khái niệm của chúng ta quảng bác hơn. Tại vì đó là một cách để mà chúng ta tìm ra các tiếp cận mới về một vấn đề, khi mà tất cả các phương án giải quyết đương thời không còn dùng được. Phương pháp này triển khai cái nguyên tắc lùi một bước, nới rộng tầm nhiều vấn đề. Như vậy cho chúng ta thấy mọi vấn đề trong cuộc sống không nhất thiết là cái gì chúng ta cũng phải tiến tới, không nhất thiết là chúng ta cái gì cũng phải thành tựu ngay như chúng ta nghĩ. Nhưng mà có những lúc chúng ta phải bỏ, có những lúc chúng ta phải lui. Cái lui này không có nghĩa là chúng ta bỏ cuộc, mà cái lui này lùi một bước, tiến ba bước. Và như vậy chúng ta thấy rộng rãi hơn. Và cái cuối cùng là kích thích hoạt động. Tại vì khi mà chúng ta có một cái tinh thần sáng tạo, đầu óc của chúng ta luôn luôn đổi mới và luôn luôn hướng về một cái mục đích. Tác động chính của phương pháp này là để tư tưởng được thoát ra khỏi các cái nề nếp kiến thức cũ mà đã từng được dùng để giải quyết vấn đề. Tại vì theo thời gian năm tháng, mọi thứ đã thay đổi. Có những cái mà chúng ta cho là cũ, đến lúc cần phải thay đổi là phải thay đổi, phải bỏ đi để mà tiếp thu những cái mới và để giải quyết cho vấn đề mới. Nếu mà chúng ta dùng cái kiến thức cũ để giải quyết vấn đề mới thì đương nhiên chúng ta sẽ mắc nhiều sai lầm. Chúng ta tư duy bằng cách nhận thức và trừu tượng hóa thành một các kiểu, rồi tạo cái phản ứng lại nó. Và các phản ứng đối đáp này dựa trên cái kinh nghiệm trong quá khứ và sự hiểu lý của các kinh nghiệm này, tư tưởng của chúng ta. Như vậy là chúng ta vượt qua mọi khó khăn, giải quyết tất cả các vấn đề. Phương pháp kích hoạt này sẽ làm nảy sinh các cái hướng giải quyết mới. Và như vậy, chúng ta không có ngừng lại ở một cái phần nào của thời gian trong cuộc đời. Như vừa qua quý vị nghe nói đến cái vấn đề tư duy dẫn con người tới chỗ bế tắc. Và loại tư duy sáng tạo. Từ hai cái vấn đề này, hai cái sự tư duy này, mặc dầu chúng ta thấy vấn đề tư duy sáng tạo nó vượt hẳn cái loại tư duy đưa con người tới chỗ bế tắc. Có nghĩa là loại tư duy sáng tạo này nó có cái khả năng làm cho đầu óc, làm cho tâm tư, làm cho cách hành xử của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, nó vẫn còn một cái giới hạn ở trong cuộc đời. Và nếu mà chúng ta biết dùng hai loại tư duy, từ cái loại tư duy bế tắc chúng ta vứt bỏ đi, chuyển nó thành cái loại tư duy sáng tạo. Và loại tư duy, sáng tạo này mặc dầu hay, mặc dầu giúp cho chúng ta giải quyết được mọi vấn đề, nhưng mà như vậy chúng ta chỉ đóng khung trong phạm vi của cuộc sống. Và nếu có được như ý thì cũng chỉ một phần nào trong cuộc sống thôi, chứ chưa được hoàn toàn. Thành ra vì vậy chúng ta cần tới loại tư duy gọi là như ý túc. Mặc dầu loại tư duy lành mạnh giúp ích rất nhiều cho chúng ta trong cuộc sống, nhưng mà vẫn còn nhiều giới hạn như chúng tôi đã từng nói, tại vì chưa kiểm soát được tâm của mình. Trong khi đó, tư duy như ý túc là loại tư duy hay nghiên cứu đạo lý, nghiên cứu vào các ngành nghề trong xã hội, nhưng mà chủ yếu là quán chiếu yếu chỉ của các pháp môn tu học. Các pháp môn tu học một cách thông suốt như ý muốn. Do vậy mà Đức Phật đã từng nói trong kinh Di Giáo: chú tâm vào một chỗ, không việc gì mà không thành. Đây là một cái từ ngữ khác khi mà chúng ta nói là định hay là chánh tư duy. Định hay là chánh tư duy, đó cũng là một phần trong tư duy như ý túc. Quả thật đối với những người có một sự ham thích mạnh mẽ, muốn hiểu thấu được những khía cạnh sâu xa nhất, uyên thâm nhất của Phật Pháp, đương nhiên người đó sẽ không bao giờ bằng lòng với sự hiểu biết tầm thường nông cạn bên ngoài. Chẳng hạn như nói là tụng kinh làm cho đầu óc minh mẫn, niệm Phật tiêu diệt được vô lượng tội chướng. Lẽ tất nhiên đối với người mà có niềm tin, khi nghe như vậy là chúng ta tin liền. Nhưng mà đối với những người họ trau dồi về tư duy như ý tốt, họ không ngừng ở đó. Cái lòng muốn ham thích mạnh mẽ, muốn hiểu thấu mọi khía cạnh tại sao tụng kinh lại được phước, mà tại sao niệm Phật là có thể diệt được vô lượng tội chướng. Và cứ như thế là họ tiếp tục đào sâu thêm, đào sâu thêm những khía cạnh sâu xa nhất, nguyên thâm nhất của Phật pháp. Với cái tâm tư duy quán chiếu sự vô tận của vòng sanh tử luân hồi, rất là thích hợp với những người có cái thực hành tư duy nhĩ túc. Với cái nhìn bao la đó sẽ thấy được những vướng mắc của chúng ta trong cuộc sống. Và đối với một người với nhiệt tâm học hỏi sẽ quán chiếu và hiểu được những cái nguyên nhân tiềm ẩn của đau khổ và sẽ thấy được khả năng giải thoát của mình. Họ cảm thấy rất là vui, rất là lý thú khi mà thực hiện và nghiên cứu, bước vào những vùng bí mật thâm sâu nhất của tâm thức. Sự thâm sâu này có lẽ ít người chúng ta để ý lắm. Do vậy mà những cái sự suy tư, đối với những người có sự suy tư cạn và sâu, hay và dở là ở chỗ này. Riêng về đối với bất cứ một ai mà được ban phú đức tính căn bản này, thì không chóng thì chạy, rồi cũng sẽ được giải thoát. Đó là điều chắc chắn. Chúng ta có thể giải thoát nhờ sức mạnh của năng lực của quán chiếu, một nhu cầu tham cứu, hiểu biết là một trong những đức tính của tứ như ý túc, đều có thể là con đường đưa chúng ta đến giải thoát. Bổn phận của chúng ta đó là làm sao để nhận diện được những đức tính này, đó là ưu điểm của mình, và dựa trên đó để mà làm nền tảng tu tập. Chúng ta hãy nuôi dưỡng ưu tính đó để cho nó phát triển và làm sao cho mỗi ngày được vững mạnh thêm. Đừng bao giờ có rồi để nó mai một theo thời gian, có rồi nó lui dần trong cái tàng thức của chúng ta thì uổng lắm. Có thể nói là sự thách thức lớn nhất của cuộc đời là chúng ta thực hiện được sứ mạng giải thoát và làm sao để mang những đức tính giải thoát này hội nhập vào giây phút hiện tại. Con đường tỉnh thức hiện hiểu trong mỗi giây mỗi phút, nó đang có mặt ngay bây giờ và ở đây là một thực tại nhiệm mật. Đối với những ai mà muốn thực hành loại tư duy sáng tạo này, hay là loại tư duy như ý túc, thì trước hết đó, chúng ta phải biết và nhận ra một điều. Phải thấy được tâm của chúng ta giống như con khỉ vậy. Hết chuyển từ cạnh này đến những cạnh cái khác mà không bao giờ chịu đứng yên. Dù là biết tâm là để nhận biết, để cảm nhận, để suy tưởng, để hiện tình cảm hay là quyết định, nhưng mà nó không phải là một cỗ máy cho ra nhiều cái sản lượng càng nhiều càng tốt. Sự hạn chế tất yếu của con người là thường không nên, không biết, cho nên để tâm lên đối tượng hay là vấn đề kia ở mức độ nào là vừa đủ. Do vậy là nhiều khi chúng ta ham muốn một cái gì đó, ham muốn quá đáng, không biết dừng lại, hay là bỏ, là chúng ta vứt bỏ hết tất cả. Như vậy cũng không được. Ham muốn nhiều cũng không được, mà bỏ hết cũng không được. Cũng như các Phật tử vậy. Như nói bây giờ tôi tu là tôi không cần tiếp xúc với cuộc đời. Quý vị thấy đúng không? Không đúng. Bởi vì càng tu là chúng ta phải tiếp xúc nhiều với cuộc đời. Càng thực hành giáo pháp của Phật bao nhiêu là chúng ta là càng đem nó vào cuộc sống bấy nhiêu. Bởi vì cuộc đời đang cần chúng ta. Chúng ta đi tu là để mang một sứ mạng lớn, đem một cái gì đó tốt đẹp từ những cái kinh nghiệm của bản thân, từ những cái sự học hỏi truyền thừa của chư tổ đức truyền lại. Chúng ta phải mang nó đem vào cuộc đời để cho tất cả mọi người cùng thực hành với mình, chứ không phải chúng ta tu là để chúng ta trốn tránh. Cho nên là chúng ta phải đem tất cả những cái sở trường sở học của chúng ta đến với cuộc đời. Nhưng mà nếu chúng ta không có một sở trường nào đến với đời, mà vốn dĩ đời nhiều chướng ngại, nhiều chông gai, ở đó chúng ta chịu không nổi, chịu không nổi sự đã kết, rồi làm sao khóc hay là bỏ cuộc, thì điều đó là càng không được nữa. Vấn đề còn lại á, là chúng ta phải biết giải quyết mọi vấn đề, mà khi giải quyết đó nó phải hợp lý, hợp với nguồn năng lượng dự trữ đang có trong chúng ta. Bởi vì chúng ta còn phải chi tiêu cho những vấn đề khác, cho nên bắt buộc khi mà chúng ta đến với cuộc đời, chúng ta phải có một nguồn năng lượng rất lớn, phải có một cái ý chí, có một cái tâm vào đời. Tư duy như ý túc là một trạng thái rất là quan trọng để giúp cho tâm quân bền và sâu sắc. Nhiều khi suy nghĩ không mục đích chỉ đốt cháy năng lượng và làm cho chúng ta thêm căng thẳng hay là nhận thức lệch lạc, chứ không giải quyết được mọi vấn đề. Do vậy đó mà càng thực tập tư duy như ý túc là càng trưởng dưỡng, hàm dưỡng năng lượng hội tụ trong cơ thể của chúng ta. Căn cứ vào dòng suy nghĩ để mà thấy được sự tồn tại của tự thân. Nghĩa là con người phải luôn luôn suy nghĩ, tại vì nếu mà không suy nghĩ thì đó không phải là một thực tại sống động nữa. Nếu mà chúng ta không có sự tư duy thì con người của chúng ta nó không khác gì như cái thâm, cái sậy. Cho nên chúng ta phải có tư duy, nhưng mà tư duy không phải tư duy để đưa con người tới chỗ bế tắc, cũng không phải tư duy chỉ nằm trong cái mức sáng tạo để mà thành tựu một cái gì đó trong cuộc đời, mà tư duy của chúng ta là một cái tư duy vượt hẳn hai trạng thái đó để thành tựu đạo nghiệp. Mà quả thật khi mà chúng ta có một cái loại tư duy như vậy đó, một khi mà chúng ta nhìn một đóa hoa, nếu mà chúng ta bị những dòng suy tưởng mông lung kéo chúng ta ra khỏi thực tại, thì điều này làm cho chúng ta biến mất và thực tại cũng biến mất. Và như vậy là chúng ta chỉ có cái xác mà không có hồn. Thì như vậy đâu có thể gọi đó là tồn tại được. Cho nên có nhiều trường hợp chúng ta thấy, nếu mà chúng ta chịu khó suy nghĩ, tất cả mọi người hiện hữu trên cuộc đời này và những người đã không còn hiện hữu trên cuộc đời này, nhưng mà có những loại người hiện hữu trên cuộc đời này nhưng mà như chết, là đối với những người không có trách nhiệm, đối với những người không có kích thích cái đầu óc của mình làm việc, đối với cái loại người này chỉ nghĩ đến cái thân mạng của mình mà không cần nghĩ tới ai cả, thì sống như chết. Còn đối với những người mặc dù không còn hiện hữu trên cuộc đời này nữa, nhưng mà chúng ta vẫn thấy còn sống trong lòng của mọi người, trong lòng của nhân loại, Chúng quý vị biết những người đó là ai không? Những người đó giống như Đức Phật vậy. Bây giờ thực sự Đức Phật không còn hiện hữu trên cuộc đời này, nhưng mà những gì Ngài đã cống hiến cho nhân loại, cho cuộc đời, từ thế hệ này tới thế hệ khác, vẫn luôn luôn dùng mãi, dùng hoài. Mà những cái sự tư duy đó, những điều mà Đức Phật chỉ dạy đó không bao giờ lỗi thời. Mặc dầu là sanh thân của Đức Phật không còn trên cuộc đời này, nhưng mà trong lòng của tất cả mọi người, ai cũng luôn luôn nghĩ tới Phật. Đó, những người đó chết mà như sống. Như thế khi nhìn đóa hoa mà không suy tưởng, không bị tương lai hay là quá khứ kéo đi, chỉ thấy rõ đây là đóa hoa đang nở trong buổi sớm, thì đó là trạng thái tư duy như ý túc. Loại tư duy này là cách nói khác của tâm định, tức là tâm đang đứng yên trong thực tại để nhìn biết rõ những gì đang xảy ra trong bản thân của mình và chung quanh chúng ta. Nếu chúng ta duy trì cái khả năng chuyên chú trên một đối tượng đã lựa chọn trong thực tại với một thời gian đủ lâu mà không có bất cứ một ý niệm nào kéo theo, thì chúng ta sẽ có tư duy như ý túc, sẽ có một ý lực, tức là sức mạnh của tâm chuyên chú như ý. Thông thường hầu hết chúng ta có cái thói quen là hay nhìn mọi thứ chỉ thoáng qua mà tưởng mình như là thấy hết, tưởng mình như là đã biết hết tất cả mọi thứ. Khi trong khi đó, mỗi đối tượng đều luôn luôn không ngừng vận chuyển. Mà quả thật như vậy, đây là một cách nhìn rất là hời hợt, mà có lẽ là bệnh chung ai cũng có thể nói và có thể thấy như vậy. Như bây giờ chúng ta nhìn cái bàn đây, quý vị thấy nó có biến đổi gì không? Với mắt trần của chúng ta thấy nó không biến đổi gì hết. Nhưng mà nếu quý vị nhìn dưới một cái lăng kính khảo sát về vật chất á, thì dưới cái bàn này hay là trong cái bàn này, những cái dòng điện từ của gỗ, những dòng điện từ của vật chất, nó di chuyển với một cái tốc độ rất là nhanh. Và điều đó lý giải cho chúng ta biết là tại sao những gì mà chúng ta mua rồi theo thời gian năm tháng nó hư hoại, nó cũ, nó hư hoại, là bởi vì những cái từ trường trong cái vật chất đó nó di chuyển, mà càng di chuyển nhiều thì cái sự tan hoại của nó cũng theo đó mà nó bào mòn theo thời gian năm tháng. Từ cái chỗ bào mòn giảm dần đi cho đến chỗ hư hoại là như vậy. Tâm tư duy mạnh mẽ hay là sáng tạo sẽ có khả năng phát ra năng lượng chiếu lên đối tượng, cho nên càng nhìn chúng ta càng thấy rõ được bản chất thật hay là cấu trúc hoạt động của nó. Như vậy khi mà nói rằng trong vật chất nó đang có một cái lực bào mòn, nếu mà chúng ta chưa từng nghe hay là chưa từng được chứng minh, thì chúng ta sẽ nói người đó nói phìa. Nhưng mà nếu chúng ta đã có nghe, có thấy, có học rồi, thì chúng ta thấy nó rất là bình thường. Như vậy khi mà chúng ta nhìn trở lại cuộc đời, đời sống của con người luôn luôn hấp dẫn, cho nên nó rất dễ kéo tâm của chúng ta chạy lang thang suốt ngày ở bên ngoài. Cho đến khi mà lên bàn ăn, mà kể cả lên giường ngủ rồi, chúng ta vẫn có thể cứ tiếp tục để cho nó nổi chìm trong những cái dự án kế hoạch. Rồi theo thời gian năm tháng, chúng ta dần dần đánh mất cái thói quen nghỉ ngơi, hay là chúng ta dần dần đánh mất cái tâm tư duy của chúng ta vào một đối tượng. Trái lại, chúng ta còn cho rằng càng nghĩ ra được nhiều ý tưởng mang lại nhiều lợi nhuận thì càng tốt. Như vậy, từ từ vì chúng ta là xa rời cái thực tế. Và như vậy, chúng ta bị cuốn hút vào trong cái sự bào mòn trong cuộc sống lúc nào chúng ta không hay. Chính vì nghĩ như vậy, cho nên chúng ta không còn thấy gì hết. Mặc dù trước mặt chúng ta là người vợ rất đẹp, hay là đứa con rất là ngoan, rất là dễ thương, nhưng mà chúng ta vẫn không thấy gì hết. Tại vì tâm tư của chúng ta cứ để ý hay là chạy theo một cái đối tượng nào khác. Có khi chúng ta không cần biết chồng con của mình làm gì, tại vì chúng ta mãi để tâm tư mình vào một cái đối tượng. Và có rất nhiều người cũng không thấy được chuyện đó và cứ tự bào chữa là do lý do này, là do lý do khác, bận rộn, rồi dễ dàng cho qua để tiếp tục thả tâm rong ruổi đi tìm nơi trú ẩn hấp dẫn hơn. Nhưng mà nếu tư duy vào đối tượng như ánh nắng, thì ánh nắng sẽ ấm hơn, lòng của chúng ta sẽ thấy thoải mái hơn. Hay là nếu mà chúng ta dùng cái loại tư duy như ý túc để mà lắng nghe tiếng chim hót, thì tiếng chim hót nó sẽ hay hơn. Kể cả như chúng ta uống trà, nếu mà chúng ta áp dụng tư duy như ý túc thì mùi trà nó sẽ ngon hơn. Trong cái hương vị tách trà đó, nó cho chúng ta rất nhiều ý nghĩa. Sự có mặt đích thực của tư duy như ý túc sẽ giúp cho chính đối tượng kia có giá trị hơn, và chính chúng ta cũng sẽ được thừa hưởng nhiều hơn. Cho nên vấn đề tư duy như ý túc nó không những giải quyết với cái tâm mong cầu là chúng ta phải tu tập để giải thoát, nó còn có thể dùng ngay trong thực tế, giải quyết mọi vấn đề. Không có cái gì làm khó chúng ta cả. Một sự thật sâu sắc đó là khi tâm được hướng dẫn bởi tư duy như túc, tại vì lúc đó chúng ta chấp nhận có mặt 100% trong giây phút hiện tại, thì nó sẽ được kết nối với những năng lượng an lành có sẵn trong vũ trụ, sự giúp những tư duy độc hại trong chúng ta lắng dịu xuống. Và như vậy là mọi tham, sân, si, ganh tị nó không còn nữa. Và đồng thời sẽ mời gọi lên những cái phẩm chất cao quý trong chiều sâu của tâm hồn. Tức là trong cái tàng thức của chúng ta nó có đủ cả hai loại hạt giống xấu và tốt. Nhưng mà với tư duy như ý túc, có nghĩa là chúng ta có cái khuynh hướng kêu mời gọi kích thích những hạt giống tốt trong tàng thức của chúng ta. Đó là lý do khi tư duy có chiều hướng lành mạnh, chúng ta thường dễ tháo gỡ những vấn đề mà tưởng chừng như là khó khăn, tưởng chừng như là bế tắc, tưởng chừng như là đẩy chúng ta vào cái vực thẳm không có đường đi lên. Cho nên sự tư duy là thách đố lớn nhất cho những ai muốn tiến xa trên con đường đạo đức. Tại vì chỉ có sự tư duy chân chánh, chúng ta mới có sức mạnh để mà kiên trì chiến đấu với phiền não, với những chướng ngại trong cuộc đời. Và như vậy lý giải cho chúng ta thấy tại sao cũng có một những vấn đề. Có những vấn đề có người nói là tôi chịu không nổi, hay là tôi không thể tiếp tục nữa. Nhưng mà cùng một vấn đề, tại sao có người họ coi thường, Và tại sao có những người coi cái vấn đề đó là cái bước thành công của họ? Để rèn luyện cho mình một thói quen tư duy có định hướng, điều kiện đầu tiên là chúng ta phải bớt bận rộn cho bản thân của mình. Phải cho chúng ta một cơ hội lớn để tìm về với chính mình. Tại vì nhiều khi chúng ta không biết mình là ai, cho nên chúng ta phải tìm về để nhận diện con người của mình trước cái đã. Vậy để có thứ cái, để có thứ cái con người mình muốn cái gì. Chúng ta không thể ra lệnh cho tâm mình dừng lại và ép nó không được suy nghĩ, trong khi chúng ta vẫn muốn nắm bắt cái này hay là cái nọ. Do vậy đó mà chúng ta phải tìm về với chính mình để coi thử cái tâm mình thực sự đã dừng lại chưa. Với một không gian nhẹ nhàng và tĩnh lặng sẽ giúp chúng ta dễ dàng thu tâm chúng ta trở về, kết thành một mối với thân. Thân ở đâu thì tâm ở đó. Khả năng tư duy của tâm ý cũng có khả năng đốt cháy phần nào những phiền não ở trong chúng ta, làm cho chúng ta trở nên nhẹ nhàng, trầm lặng và sáng suốt hơn. Cho nên chúng ta cần phải cố gắng tập luyện. Tập luyện làm sao để cho tốc hành tâm của chúng ta phản ứng chậm lại. Càng chậm lại bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Có nghĩa là chúng ta không phản ứng vội. Như nếu có lúc ngày xưa một người nào đó mà đụng tới tên của mình, người ta chỉ cần đụng tới thôi là mình sẵn sàng chửi lại ngay. Người ta chửi mình một tiếng, mình chửi lại 5 tiếng, phản ứng dữ dội như vậy đó. Thì bây giờ làm cho tốc hành tâm của chúng ta chậm lại. Nếu mà ai nói tới tên mình thì mình nghĩ chắc là người nào đó không phải mình. Và kể cả người ta nói trước mặt mình vẫn coi người đó có bình thường hay không cái đã. Đó là cái lối mà chúng ta làm cho tốc hành tâm của chúng ta chậm lại. Tâm chúng ta càng chậm lại bao nhiêu thì sự phản ứng của chúng ta có ý nghĩa bấy nhiêu. Tại vì chúng ta đủ thời gian chúng ta thấy được lời nói đó có tác dụng hay không có tác dụng. Nếu có tác dụng chúng ta còn không phản ứng thì huống gì là không có tác dụng. Cho nên càng chậm lại tốc hành tâm của chúng ta thì cách xử sự của chúng ta càng tốt đẹp. Nhưng mà đừng có chậm quá, nó mất đi cái vẻ tự nhiên. Hay là đừng chậm quá, nó mất đi cái thời gian tính. Cách hành xử này chúng ta có thể áp dụng trong những cái động tác của chúng ta. Như là mỗi khi mở vòi nước, đóng cánh cửa hay là đặt tách trà xuống, chúng ta đều quan sát kỹ lưỡng những cái đối tượng đó và ghi nhận rõ ràng là chúng ta đang làm gì. Điều đó có thể giải thích cho chúng ta biết là tại sao có những người đóng cửa mà không ai biết họ đóng cửa, không ai nghe tiếng động gì hết, mà cũng có những người đóng cửa mà nghe rầm rầm như là nhà sập. Đó là do cái sự cố gắng luyện tập của chúng ta. Trong cách hành xử này, chúng ta có thể cắt từng hành động của chúng ta thành những mẫu nhỏ để mà thực tập, để mà áp dụng tư duy như ý túc cho nó dễ dàng. Chẳng hạn như chúng ta ăn cơm hàng ngày, nhưng nó là vấn đề ăn cơm thì đương nhiên ai cũng biết ăn cơm rồi. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta có một cái sự tư duy? Đây là cách mà chúng ta cắt nhỏ từng hành động ra. Như khi chúng ta bưng cơm lên, có thể chia ra làm 3 giai đoạn để mà tư duy. Là bưng cơm lên. Bưng cơm lên để làm gì? Đưa tới miệng để ăn. Khi mà đưa tới miệng rồi thì lúc bây giờ cho cơm vào miệng. Như vậy chúng ta cắt cái hành động ăn cơm đó thành ba giai đoạn nhỏ. Và trong khi ăn, chúng ta cũng có thể chia ra làm ba giai đoạn để mà chú tâm. Thứ nhất á, là đưa cơm vào miệng. Thứ hai là nhai cơm. Thứ ba là nuốt xuống. Nhiều khi chúng ta ăn nhưng mà không cần biết cái giai đoạn nào hết. Chỉ cần làm cho một rẹt một cái. Có nhiều khi có những người trong vòng một phút là làm hết chén cơm. Và bên cạnh chúng ta vẫn thấy có nhiều người ăn cả buổi chưa hết chén cơm. Nhanh quá cũng không được, mà chậm quá cũng không được. Tại vì mục đích cho sự thực tập chậm rãi là giúp chúng ta không dễ dàng bay nhảy nơi khác. Tại vì nó phải tinh tế, chuyên chú trên những cái đối tượng rất là nhỏ nhặt, để thấy rằng cái đầu óc của chúng ta có kích thích, có tư duy, có nhận xét tất cả mọi vấn đề. Bất kỳ một việc gì hay là bất kỳ nơi đâu, chúng ta cũng có thể áp dụng bài thực tập chia nhỏ từng thao tác hành động để mà quan sát. Trừ khi đó là những việc có tính cách nguy hiểm hay là quá khẩn thiết. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đang ở trong nhà mà nhà cháy, nếu mà chúng ta thực tập cái kiểu mình đi cách nào, mình thoát ra cách nào thì chỉ có chết cháy thôi. Cho nên phải từng lúc, từng giai đoạn, từng việc làm, mặc dù chúng ta thực tập tư duy bằng cách là chúng ta cắt nhỏ từng hành động của chúng ta từng giai đoạn để kiểm soát, nhưng mà có những lúc khẩn cấp, khẩn thiết thì chúng ta phải giải quyết theo cái lối khẩn thiết. Nên nhớ là chúng ta phải dụng tâm thực tập. Thì cho dù là sự thực tập này nó hơi khó khăn, nhưng mà nếu kiên trì thì đương nhiên chúng ta sẽ gặt hái kết quả. Kết quả đó có thể nói là bất ngờ. Chung quanh của chúng ta còn không biết bao nhiêu người vẫn đang sống bằng cái sự may rủi của hoàn cảnh, vẫn không biết cái gì đang tàn phá bên trong của họ. Nhìn họ có vẻ như không có vấn đề gì cả, nhưng mà thực chất là họ đang có bị trói buộc và bị điều khiển bởi cái tâm không kiểm soát của mình. Còn chúng ta tuy là phải đối diện với những phiền toái bên trong, nhưng mà chúng ta đang trên con đường tháo gỡ nó. Cho nên mặc dầu cũng là con người sống trong cuộc đời này, cũng là đối diện với bao nhiêu vấn đề, nhưng mà tại sao người đau khổ, còn trong khi đó ta là thoải mái an vui? Tại vì chúng ta biết cách tháo gỡ nó. Nếu chúng ta vẫn còn nhiều lý do để mà không chịu dành thời gian và năng lực tinh tiến luyện tập tư duy để mà quan sát những biến động tâm lý của mình, thì chúng ta còn nhiều sai lầm dài dài. Mà sai lầm còn dài dài thì đau khổ cũng dài dài. Và chừng đó đó, đừng có than thân trách phận, đừng có đổ thừa trách nhiệm cho ai hết á. Cho nên khi mà chúng ta biết chấp nhận quay về với chính mình là đã hay lắm rồi. Nhưng mà chính thái độ thực tập đúng đắn mới là quyết định sự thành công. Do vậy mà quay về dừng lại chưa đủ, mà chúng ta phải thực tập để quyết định cái sự thành công của mình. Và chỉ khi nào tâm của chúng ta yên tĩnh thật sự thì cái hạt giống trí tuệ mới bắt đầu hé nở. Như thế tư duy như ý túc, phải nói đó là một cái kỹ thuật được thiết kế nhằm giúp cho cá thể của chúng ta có nhiều cái nhìn về một đối tượng, và những cái nhìn này sẽ khác rất là nhiều so với một người thông thường có thể thấy được. Tu nó khác nhau người đời ở chỗ đó. Đây là một cái khuôn mẫu cho sự suy nghĩ, và nó có thể kết hợp thành cái lối suy nghĩ định hướng. Trong phương pháp này thì các phán xét có giá trị sẽ có chỗ đứng riêng của nó, Nhưng mà các cái phê phán đó sẽ không được phép thống trị như là thường thấy cái lối suy nghĩ thông thường. Cho nên bằng cái sự suy nghĩ của chúng ta, không những chúng ta sống cuộc sống an vui, mà chúng ta còn mang những cái chất liệu này giúp ích cho rất là nhiều người. Để áp dụng một cách thực tiễn ở cuộc sống, khi tìm hiểu một chủ đề, chúng ta nên xem xét cái vấn đề trong cái hoàn cảnh của nó và có thể đặt ra những cái câu hỏi rất là thông thường. Những câu hỏi này tuy là bình thường nhưng mà đáng để cho chúng ta suy nghĩ lắm. Tại vì khi mà chúng ta có những câu hỏi, có những vấn đề, thì đó là cách đánh thức sự hứng thú, đánh thức những cái sự tò mò của chúng ta, gợi mở sự tư duy, kích thích cái sự thông minh và mở cánh cửa trí tuệ để mà khám phá những chiều kích khác nhau của cuộc sống và của chính bản thân chúng ta. Có thể chúng ta dùng cái lối tư duy của người Mỹ. Quý vị biết là đối với người Mỹ, họ bắt đầu 5 câu hỏi bằng chữ cái W. Có ai nhớ không? Thứ nhất là why. Thứ hai là what. Thứ ba là who. Thứ tư là when. Thứ năm là where. Nghĩa là tại sao, cái gì, ai, khi nào và ở đâu. Thực ra ai mà đến xứ Mỹ, ngày đầu tiên chúng ta tới trường học ESL, chúng ta ai cũng được học cái này. Chúng ta sẽ bắt đầu với chữ why. Với chữ why nghĩa là tại sao. Thì cái lối tư duy như ý tốt là một kỹ năng quan trọng cần được phát huy. Đó là điều hiển nhiên bởi bối cảnh mà tất cả chúng ta đang sống, cũng như là sự hiểu biết về cái bộ não kỳ diệu và về những cái quan hệ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Như chúng ta hỏi tại sao tôi phải tu, tức là why. Thì sau đó chúng ta sẽ đặt câu hỏi what là tu cái gì, tức là trước hết là chúng ta hỏi tại sao tôi tu, và tôi tu như vậy đó, tôi thực tập cái gì. Và như vậy phần còn lại là who, when với where. Thì bây giờ đó, tại sao tu cái gì, câu kế tiếp là ai tu khi nào và tu ở đâu. Thì bây giờ như đối với quý vị thấy trong cái bối cảnh này mình trả lời có dễ không? Dễ chứ. Hay tại sao tôi tu? Cái vấn đề đơn giản là bởi vì tôi muốn hướng dẫn cái tâm tư của tôi làm sao để sống một cuộc sống an bình và hạnh phúc. Cho nên tôi tu. Tại sao? Vậy thì tu cái gì? Những cái cách tu của chúng ta có thể là niệm Phật, có thể là ngồi thiền, có thể là tụng kinh, tùy theo mình chọn, đúng không? Vậy là ai tu? Tôi. Đơn giản thôi, ai khác nữa đâu. Hay là nếu có ai khác cũng được thôi. Và tu khi nào? Thì bây giờ đó, nếu mà như quý vị ở trong đạo tràng dược sư đây hỏi là ai tu, nói tôi tu khi nào? Bây giờ. Tôi trả lời ngay bây giờ. Và ở đâu? Tại chùa Dược Sư. Dễ thôi. Như vậy chúng ta thấy những câu hỏi này rất là đơn giản mà không cần nhiều thời giờ để mà giải đáp. Chúng ta có câu trả lời ngay. Chúng ta nên áp dụng tư duy một cách tích cực theo cái chiều hướng tư duy như ý túc. Trong bối cảnh nào và lúc nào trong một ngày, mỗi lần nửa câu trả lời là đơn giản. Ở đây, ngay nơi mà chúng ta đang đứng, sống ngay bây giờ và ngay cái khoảnh khắc chúng ta thực tập. Không có một lý do gì để mà chúng ta trì hoãn một công việc đầy hứa hẹn. Không có một lý do gì để chúng ta bỏ lỡ một cái cơ hội là mỗi ngày qua là một ngày qua. Một ngày qua, một tháng qua, một năm qua, tuổi đời của chúng ta càng chồng chất lên. Rồi cuối cùng, nhìn lại chúng ta không làm được cái gì cả. Cho nên đừng bao giờ lãng phí những cái công việc đầy hứa hẹn, một cái công việc hướng thừa hướng thiện, một địa điểm mà chúng ta thấy nó thích hợp. Như vậy là chúng ta đã giải quyết xong một nửa các cái câu hỏi trong cuộc sống. Như vậy tư duy theo chiều hướng hướng thượng và hướng thiện là khả năng suy nghĩ theo cách mà qua đó chúng ta có thể biến chuyển những tình huống khó khăn thành những cái sự thuận lợi như ý. Cho nên thường gọi là tư duy như ý túc. Thật ra tư duy như ý túc nó còn có cái tác dụng hơn thế nữa. Tại vì không những nó có thể biến những khó khăn thành những thuận lợi cho bản thân của chúng ta, mà nó còn có một cái tác dụng đối với những người chung quanh chúng ta nữa, trong những mối quan hệ giữa chúng ta và người thân, giữa chúng ta và xã hội, giữa chúng ta và cộng đồng quốc tế. Điều này nó khác hẳn với thói thường. Hầu hết là chúng ta thường được dạy cách tư duy theo cái kiểu thắng thua. Với cái cách này, trong bất kỳ tình huống nào cũng đều đặt trong cái hoàn cảnh là ta thắng hoặc là ta thua. Như vậy, nếu mà ta thắng thì ta vui mừng, nếu mà ta thua thì ta đau khổ, ta cay đắng. Hay là bất cứ một ai, ai thắng cũng kiêu ngạo mà ai thua cũng đau khổ. Nhưng mà đối với những người thắng thì kiêu ngạo, đối với người thua thì đau khổ, mà đau khổ thì trả thù. Như vậy rồi nó tạo cái sự tiếp nối gây hấn. Cứ như thế mà lôi cuốn vào cái sự tranh giành, giết chóc lẫn nhau. Như thế chúng ta có thể sống cùng nhau, không thể sống cùng nhau. Bằng cách tư duy như ý túc, chúng ta làm ngược lại. Chúng ta hãy tư duy theo cách cùng đạt được như ý. Có nghĩa là nó ngược lại ai thắng ai thua. Thì cách mà cùng đạt được như ý là chúng ta có thể nghĩ, nếu tôi muốn đạt được điều gì đó, nếu tôi muốn đạt được điều gì có ích cho bản thân, thì tôi cũng muốn điều đó xảy ra với tất cả mọi người. Có nghĩa là không ai thua, mà tất cả cùng có. Như thế chúng ta có thể sống chung với nhau, cùng san sẻ với nhau những thuận lợi. Điều này nói ra có vẻ như là lý tưởng và không có mấy thực hiện được. Có thể là như vậy, nhưng mà chúng ta hãy bỏ ra một chút thì giờ để mà chúng ta xem xét. Nếu mà trong mối quan hệ với nhau, chúng ta có cái cảm giác bị mất mát điều gì, thì có thể trong tim của chúng ta sẽ nảy sinh lòng hận thù đối với người kia. Có thể chúng ta đang tìm cách trả thù. Còn bây giờ chúng ta không thích sống với ý nghĩ rằng mình có những kẻ thù đang trực chờ cơ hội để mà đòi lại những gì bị mất mát, thì bây giờ chúng ta phải làm một cách nào khác. Đương nhiên là chúng ta cũng không thích mất mát. Ai cũng không thích mất mát hết. Vì vậy chúng ta hãy giả định rằng người khác cũng như chúng ta. Và có thể là toàn bộ trò chơi cuộc đời sẽ là một cái chuỗi bấp bênh, nay thắng mai thua, nay thua mai thắng. Nếu mà chúng ta đều có cái cảm nghĩ như vậy thì đương nhiên chúng ta không muốn chúng ta thua, mà chúng ta cũng không muốn ai thua. Chúng ta không muốn mình đau khổ, không thích người ta làm cho mình đau khổ thì mình đừng có làm người ta đau khổ. Và như vậy cùng chia sẻ, cùng chung sống trong hòa bình thì tốt hơn. Nền tảng của thái độ cùng thắng và an vui là chúng ta lấy những trở ngại làm những bài học cá nhân và sẵn sàng thay đổi ý kiến theo chiều hướng tư duy như ý tốt. Đây có thể là nền tảng cho sự phát triển của óc sáng tạo và để tất cả mọi người chúng ta cùng sống hòa bình. Khi mà chúng ta áp dụng được điều này, nó còn có thể được gọi là sự giao tiếp chân tình. Giao tiếp chân tình là từ ngữ rất là bình thường trong cuộc sống, nó không có cái gì là mới lạ cả. Nhưng mà trong cuộc đời có được bao nhiêu người giao tiếp chân tình? Vậy tư duy như ý túc không phải là chối bỏ sự tiêu cực hay là chỉ chấp nhận nhìn thấy những mặt tốt đẹp, không chấp nhận riêng những sự thuận lợi dễ chịu của cuộc sống, mà chúng ta chấp nhận mọi khuynh hướng. Và dầu cho cái khuynh hướng nào đi nữa, chúng ta cũng phải chuyển hết tất cả thành những cái thuận lợi an vui. Vì như vậy chẳng khác nào nếu mà chỉ chấp nhận một cái gì đó tốt đẹp mà không thấy những cái gì chướng ngại có thể xảy ra, thì chẳng khác nào như cái người mà nhắm mắt băng qua đường. Người mà nhắm mắt băng qua đường không thấy xe, xe có không đụng mình thì mình cũng đụng xe, mà mình đụng xe thì xe móp hay mình móp? Chắc chắn là mình chết chứ không phải mình móp. Như vậy là nguy hiểm. Tư duy như ý túc dựa trên sự quan sát khách quan về thực tại, nhưng mà không ở mãi trong thực tại đó, mà chúng ta đón nhận và biến nó thành những điều tốt, những điều có lợi, có hữu ích. Từ sự thực tại đó, chúng ta tạo ra được một cái điều gì đó, nghĩa là chúng ta kiến tạo một thực tại riêng cho chúng ta. Tư duy như ý túc là hưởng lấy những khoảnh khắc tốt đẹp nhất ở mức trọn vẹn và sáng tạo phù hợp với từng thử thách mà chúng ta gặp phải, là cái học cách chuyển những khó khăn thành những cơ hội. Một khi mà chúng ta biết thực tập về cái tư duy như ý túc, chúng ta sẽ không thể có một cái sự khó khăn nào cả. Nếu chúng ta có khả năng biến trở ngại thành điều hữu dụng cho cuộc sống, thì chúng ta sẽ thoát khỏi những trở ngại và những rắc rối. Đó là chuyện chắc chắn. Cho nên chúng ta không phải, mãi mãi không phải là cái người bỏ cuộc. Nếu chúng ta nhìn những trở ngại rắc rối theo cái góc độ, những bài học do nó mang lại, bằng một thái độ quan tâm chân thành và khiêm tốn, một tâm trí rộng mở, thì chúng ta sẽ không còn là những trở ngại nữa, mà đó là những cái cơ hội lớn lao trước cái sự ngạc nhiên qua cái sự thành công của chúng ta. Do vậy chúng ta hãy yên tâm, tại vì những vấn đề rắc rối sẽ mang đến cho chúng ta những kinh nghiệm. Đương nhiên là chúng ta không có mong, nếu mà trong cuộc đời mà chúng ta cứ mong những cái rắc rối để cho chúng ta những kinh nghiệm thì quá là chúng ta là người khùng. Không ai muốn như vậy. Nhưng mà có điều, dù muốn hay không muốn, những cái rắc rối đó nó không có tha chúng ta. Mà Việt Nam mình có câu người ta nói đó, phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Có nghĩa là có thể nó xảy ra một lần hai ba thứ, chẳng phải một thứ. Đương nhiên là chúng ta không có mong đợi, nhưng mà nếu có phải nó tới với chúng ta một lần hai ba thứ như vậy á, thì đừng có khóc, đừng có bỏ cuộc thôi. Nhưng mà đừng mong những rắc rối tới, bởi vì chúng ta không phải người khùng. Mang đến những cái điều rắc rối Đó là những kinh nghiệm và rèn luyện để chúng ta có những phẩm chất hữu ích trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Mà qua đó chúng ta thể hiện trí kiên nhẫn, lòng quyết tâm, sự can đảm và cái tính bền bỉ của mình. Những khó khăn làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn, có ích hơn và cuối cùng là chúng ta hạnh phúc hơn. Nói tóm lại, tư duy như ý tốt là một tổng hợp từ những tư duy sa đọa trở thành những tư duy lành mạnh và tạo thành một bước đột phá để trở thành tư duy như ý tốt. Chính vì thế mà có thể nói tư duy như ý tốt là một cái sự chuyển hướng đơn giản và có tính biến hóa. Từ cái việc xem cuộc đời như là một siêu thị lớn, ở đó người ta bán đủ thứ. Những thứ mà chúng ta có thể dùng được thì chúng ta mua. Những thứ chúng ta thích thì chúng ta mua. Những thứ chúng ta không thích, những thứ chúng ta không dùng được thì chúng ta không mua. Nó cũng tương tự giống như trường đời. Trường đời thì muôn vạn hướng, có những loại chúng ta thích và có những loại chúng ta không thích. Nhưng mà những loại chúng ta không thích cũng không vì vậy mà chúng ta phải bỏ trốn tránh cuộc đời. Tại vì nếu mà chúng ta bỏ, chúng ta trốn tránh cuộc đời thì chúng ta sống với ai? Cho nên rốt cuộc là chúng ta phải sống. Và như vậy đó, vấn đề còn lại là chúng ta phải biết biến hóa nó. Mỗi khi mà có những cái mà chúng ta không thích thực sự, nhưng mà chúng ta phải làm cho nó biến đổi và để trở thành những cái mà chúng ta thích. Chúng ta có thể chọn những món đồ thành việc hiểu cuộc đời giống như một trường học, như một sự trưởng thành của bản thân, một mảnh đất màu mỡ để mà chúng ta bộc lộ những cái sự sáng tạo của mình. Và như vậy khi mà chúng ta coi là siêu thị là nơi chúng ta mua những thứ chúng ta cần dùng, là cuộc đời nó giống như cái mảnh đất màu mỡ để chúng ta gieo trồng những cái hạt giống tốt đẹp, thì chúng ta mới thấy cuộc đời này là đáng quý. Cuộc đời này là nơi mà chúng ta cần dùng để mà học hỏi, để mà thi triển cái tài năng của riêng mình, của những điều thiện ẩn chứa trong tim của chúng ta. Bởi vì thực sự nếu mà trong cuộc đời này không có người làm ác thì có ai chủ trương vấn đề học hỏi để làm thiện? Bây giờ chúng ta biết như vậy, chúng ta học hỏi để đem tài năng của mình đến với cuộc đời. Đức Phật đã từng nói cuộc đời này là ác năm trược, chúng sanh chướng, can cường, khó dạy. Nhưng mà quý vị nghĩ gì? Đức Phật đã từng tuyên bố, chính trong cuộc đời ác năm trược này mà ta thành đạo. Ngài không thành đạo ở một thế giới nào khác, mà Ngài thành đạo trong cuộc đời đầy gian lao, đầy chướng ngại, đầy đau khổ này. Thì như vậy, chúng ta phải coi rằng cuộc đời này, giàu cho như thế nào đi nữa, cũng là cái mảnh đất màu mỡ để chúng ta thi triển cái tài năng của mình. Tất cả mọi người từ mọi thành phần, màu da có khác, văn hóa có không giống nhau, sống trong đủ mọi hoàn cảnh, đến các hộ gia đình thuộc nhiều tầng lớp khác nhau, người học nhiều, người học ít, giàu hay là nghèo, trẻ con trong trường học, sinh viên trong đại học, công nhân ở xí nghiệp, kỹ sư ở trong các nhà máy, trong các văn phòng, người già ở nhà đều có thể áp dụng nguyên tắc tư duy như ý tôi. Áp dụng nó vì lợi ích cho cuộc sống, nó rất đơn giản, nhưng mà chúng ta có được tất cả những gì mà cần để có thể thành công. Ai cũng có thể áp dụng được ở trong mỗi độ tuổi. Cứ mạnh dạn áp dụng tư duy như ý túc cho bản thân và cho cuộc sống thì chúng ta sẽ thấy sự thành tựu của nó vượt ngoài sự hiểu biết của chúng ta. Kính thưa đại chúng, bài pháp tư duy như ý túc đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn Phật.